Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta học thánh vịnh 146 đến 150 là những thánh vịnh cuối cùng trong phần thánh vịnh. Chúng ta biết thánh vịnh có 5 phần và chúng ta đã học qua hết 4 phần và phần thứ 5 từ thánh vịnh 107 đến 150 và chúng ta đến cái phần cuối cùng của phần thứ 5 này. Là thánh vịnh 146, phúc thay người trông cậy ở nơi Chúa, đến để ca ngợi Chúa. Và qua cái bài ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa này, Alleluia, ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa, sống bao lâu nguyện đàn ca kính Chúa Trời. Cho nên họ kêu gọi là ca ngợi Chúa và chính họ là suốt cuộc đời là dành để ca ngợi Chúa thôi. Và chúng ta cũng biết là dưới trần gian này chúng ta ca ngợi Chúa, trên thiên quốc chúng ta cũng thán phục ca ngợi Chúa, thờ lạy Chúa đến muôn muôn ngàn đời. Và từ câu 3 diễn tả cho chúng ta cái quy luật của con người đó thì không có thể nào tin tưởng được. Những cái luật lệ của con người cũng như những người cai trị trần gian, quyền thế trần gian không có thể tin tưởng được. Vì chỉ có Chúa mới là đấng thỏa mãn mọi cái khát vọng sâu xa trong lòng người thôi. Vì vậy mà chúng ta đừng để mình bị tha hóa bởi những cái trò tiêu khiển mà tiêu hết thời gian của mình trong cái cuộc sống vui chơi, tiêu thụ. Nhưng hãy để mắt nhìn vào cái thế giới đầy những sự dữ và bất công và nghe tiếng Chúa nhắc nhở chúng ta hành động như người là Thiên Chúa đã tác động trong lòng của chúng ta để chúng ta phải tìm kiếm cái cùng đích của mình. Đừng có ngại nói Thiên Chúa là đứng giải phóng người nghèo. Chúng ta càng xác tín như vậy, khi chúng ta biết ra sức chia sẻ các tâm tư của Chúa và đem cuộc đời của mình phục vụ những ai bị gạt bên lề xã hội, những người nghèo đói, những người chịu khốn cực, và cả trong suốt 150 thánh vịnh, rất nhiều thánh vịnh là những người bị bóc lột, bị đau khổ đến tận cùng và họ kêu cầu lên Chúa. Và như vậy cái nỗi lo của loài người nó rất là lớn nhưng mà không có giải quyết được hết đâu. Đây những người đói khát này, những người tù tội này, rồi có nhiều người bị áp bức, chịu bất công, và quyền bính trần gian cũng không cách nào mà giải quyết hết, và nhiều người còn lạm dụng cái quyền bính của mình để đàn áp người khác nữa, thì hết nước nói rồi, không có làm gì được nữa. Đến có quyền hành, có chức tước, có tiền bạc, có khả năng mà không bảo vệ người nghèo mà lại xử bất công với những người nghèo, thì người nghèo thấp cổ bé miệng biết làm kêu cầu đến ai đây? Chính Thiên Chúa mới có thể ban công lý, bình an và hy vọng cho thế giới này thôi. Cho nên trong Phúc Âm Thánh Luca, chính Chúa Giêsu đã đến để loan báo tin mừng cho người nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ đã được tha thứ, trong Luca chương 4 câu 18, và qua thánh vịnh này để chúng ta hướng về chính Chúa Giêsu, đấng gánh tội lỗi của trần gian. Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều ngày ấy tiêu tan. Con người không làm chủ mạng sống của mình thì cứu được ai nữa đâu, chỉ có tin tưởng vào Chúa thôi. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ và cậy trong Chúa, Thiên Chúa họ thờ. Người là đứng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Người là đứng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Cử công binh cho người bị áp bức. Ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính. À, chúng ta thấy những cái lời này diễn tả chính Chúa Giêsu, à, Chúa sự thông minh cho người bị áp bức, giải phóng người bị tù tội, mở mắt cho người mù, à, là những cái điều để biết là ai là đấng cứu thế. Cho nên hãy tin tưởng vào Chúa. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi寡妇, người phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Cho nên họ ngợi khen Chúa. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Sion hỡi, Chúa trời ngươi hiển trị ngàn đời. À, cho nên họ đặt tất cả cái niềm hy vọng của mình ở nơi chính Chúa, à, chứ không phải nơi người trần gian này. À, rồi trong Thánh Vịnh 147 là lời ca ngợi Chúa, cũng bắt đầu với chữ Alleluia, à, để ca ngợi Chúa. Cho nên đối với người Do Thái thời bấy giờ, Jerusalem còn hơn cả một thủ đô nữa. Đó là thành thánh nơi Thiên Chúa ngự trong đền thờ của người. Sự hiện diện của Chúa bảo vệ thành và dân khỏi cái lực lượng kẻ thù. Và Jerusalem ấy là tiền ảnh của hội thánh, báo trước về chính hội thánh, à, mà chính Chúa Giêsu đã thành lập. À, Thiên Chúa chúng ta lấp đầy cái khoảng cách giữa trật tự vũ trụ và cuộc sống mỗi mỗi người chúng ta. Các vì sao, người đặt tên cho từng ngôi một và kẻ thấp hèn cũng chính người nâng đỡ dậy. À, thì trong Thánh Vịnh này diễn tả, à, để cho thấy Chúa săn sóc, à, từng người, nhất là những kẻ yếu hèn. Người hết sức gần gũi với từng người chúng ta là con cái người, nhưng cũng đến với chúng ta qua một thực tại lắm khi rất nghèo nàn, xét theo mắt phàm nhân. À, chính là hội thánh của Chúa. Xem ra rất là, à, bình thường. Một cái tổ chức không có vũ khí, không có cái gì hết. Tất cả đều là một sự tình nguyện, à, yêu mến Chúa mà đến để nên một trong hội thánh thôi. À, và thời xưa, người hội Do Thái đã ngỡ ngàng thấy nước hóa thành băng. À, sao Thiên Chúa có thể biến hóa ngũ hành trong trời đất như vậy? Thì chúng ta cũng ngỡ ngàng như thế khi Chúa bất ngờ làm tan đi lớp băng, khiến cho tình thế trước đó tưởng chừng như không thể cứu vãn, à, thì Chúa có thể làm được tất cả mọi cái. À, trong Thánh Vịnh này chúng ta, à, à, trước hết là nhìn thấy những cái ân huệ của Chúa, à, ca ngợi, à, Chúa là đấng toàn năng. Từ câu 1 đến câu 6 chúng ta nói lên những hồng ân của Chúa. Alleluia, hãy ca ngợi Chúa đi, đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta. Thú vị dường nào, được tán tụng người thỏa tình biết mấy. Chúa là đấng xây dựng lại Jerusalem, quy tụ dân Israel tản lạc về. Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương băng bó cho lành. Người ấn định con số các vì sao và đặt tên cho từng ngôi một. Đó. Bao nhiêu vì sao Chúa biết hết, và mỗi ngôi sao có tên riêng của nó. Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường. Kẻ thấp hèn Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác người hạ xuống đất đen. À, đó là những cái, à, sự kỳ diệu ân sủng của Chúa ban cho nhân loại, và Chúa đầy quyền năng. À, cho nên hãy ca ngợi Chúa, hãy dâng Chúa bài ca cảm tạ, gảy khúc như hạt cầm mừng Thiên Chúa chúng ta. Chúa kéo mây bao phủ kín cả bầu trời, người chuẩn bị cho mưa rơi xuống trên mặt đất. Chúa khiến mọc cỏ xanh trên những miền đồi núi và các loài thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Chúa cho loài gia súc có đầy đủ thức ăn, bầy quạ non kêu đói cũng luôn được no mồi. Vó ngựa phi Chúa không ưa chuộng, chẳng thích gì chăn trẻ chạy nhanh, nhưng ưa chuộng những ai kính sợ Chúa và trông cậy ở tình thương của người. À, là, à, những cái kỳ công mà Chúa đã làm, và cho mọi thú vật gia súc đều có thức ăn, à, và Chúa yêu chuộng những ai kính sợ Chúa. À, Thánh Vịnh, à, trang ở Chúa đây, à, chúng ta thấy cái sự quan phòng của Chúa từ câu 12 đến câu 20. À, họ diễn tả, à, cái sự quan phòng sắp xếp của Chúa, à, để Ngài thiết lập cái hòa bình hay là mọi cái trong đời sống để luôn luôn bình an, có của ăn, có đời sống thịnh vượng. Jerusalem, Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa, này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi, then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành, người giáng phúc thi ân, cõi biên cương, người thiết lập hòa bình, và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hạo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hòa tóc chạy đi. Tuyết tựa lông chim, Chúa trải dài, xương giá như tro, người rải rắc. Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ, chịu nổi làm sao giá lạnh của người. Chúa phán một lời là băng dại tuyết tan, thổi gió lên, nước liền tuôn chảy. Chúa bày tỏ lời người cho nhà Gia Cóp, chiếu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của người. Alleluia. Bao nhiêu kỳ công Chúa làm, ngay cả cho mưa đá tung từng miếng nhỏ, làm cho nó giá lạnh, rồi Chúa lại cho băng tuyết nó tan ra, thổi gió lên, nước liền tuôn chảy, nó tan ra rồi, và những luồng gió thổi cho nước nó tan ra, rồi nó chảy đi, rồi nó lại bốc hơi lên, nó thành mây trời, rồi lại mưa xuống. Tất cả những điều kỳ diệu mà Chúa làm. Cho nên thánh định này ca tụng Chúa là đấng toàn năng, Chúa làm mọi điều kỳ diệu. Rồi trong thánh định 148 là cũng kêu gọi mọi người, mọi tạo thành, toàn thể tạo thành ở trên vũ trụ này phải chúc tụng ca ngợi Chúa. Cho nên đây là một cái bài ca ngợi kêu gọi tất cả cái vũ trụ và tất cả mọi người, muôn phương, tất cả đều ca ngợi Chúa. Còn con người trong kỷ nguyên công nghệ ngày hôm nay của chúng ta có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những cái thành quả trí tuệ của mình, mà cứ nghĩ rằng mình làm được tất cả mà không có thấy được cái công trình của Chúa để mà ca ngợi Chúa. Và vì vậy mà cứ đặt vào những cái kỳ công mình làm được, thực sự mình lấy những gì Chúa cho, và cái trí khôn con người cũng do Chúa tạo nên, để chúng ta sử dụng tất cả những gì Chúa đã từng làm và chúng ta áp dụng vào. Nhưng mà chúng ta tự cao tự đại về những thành quả khoa học kỹ thuật của mình, làm cho cuối cùng là mình tâm hồn mình trống rỗng và cằn cỗi cái đời sống thiêng liêng của mình, vì không còn giờ để ca ngợi Chúa nữa, để hướng về Chúa và khám phá những kỳ công của Ngài. Cho nên trong Thánh Vịnh 148 này là ca tụng Chúa đi. Dường như các dân tộc đơn sơ hơn chúng ta thì không bao giờ ngớt tiếng ca tụng. Có thể chúng ta còn thiếu điều gì đó. Khi bảo đảm có tất cả mọi thứ rồi, thì con mắt của chúng ta no thỏa ngắm nhìn những gì mình đang tự lo lấy cho mình, tự cung cấp lấy cho mình. Cho nên cảm thấy như là không cần tới Thiên Chúa. Nhưng mà thực tế, khi nhìn đến cái tận cùng tất cả mọi cái, thì chúng ta mới hiểu được là chính Chúa đang làm tất cả mọi cái và cho con người cái sự khôn ngoan để dùng tất cả những cái vật chất mà Chúa ban cho trên địa cầu này phục vụ cho sự sống con người. Và con người phải cảm tạ, phải tôn thờ Chúa. Mời chúng ta đọc Thánh Vịnh 148 về những lời ca ngợi Chúa từ cả cái vũ trụ này. Alleluia, ca tụng Chúa đi, từ cõi trời cao thẳm, ca tụng người trên chốn cao xanh. Cả vũ trụ hãy ca ngợi Chúa, ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh, ca tụng Chúa đi, này vần ô bóng nguyệt. Ca tụng người muôn tinh tú rạng soi, ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút, cả khối nước phía trên bầu trời, nào ca tụng thánh danh Đức Chúa. Vì người ra lệnh là hết thảy được tạo thành, người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lệ luật, luật đó chẳng hề qua. Và đó là những cái trên bầu trời kêu gọi ca tụng Chúa, ở dưới đất này cũng phải ca ngợi Chúa, mọi vật Chúa làm ở trên trái đất này. Ca tụng Chúa đi từ 10 phương đất, nào thị quái dị hình, nào tất cả vực sâu, lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù, ngọn cuồng phong cấp thừa hành lời Chúa. Núi với đồi trùng trùng điệp điệp, cây ăn trái và đủ loại bá hương, thú vật rừng hoang cùng là gia súc, loài bò sát và mọi giống chim trời, bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lạo, khắp mặt di đồng, nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh người cao cả vô song, oai phong vượt quá đất trời. Cho nên tất cả mọi người đều được mời gọi để ca ngợi Chúa, vì Chúa ban ân phúc cho dân Chúa, thế lực dân người người đã nâng cao. Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Israel, dân gần gũi với người. Alleluia. Và trong thánh vịnh kế tiếp là cũng là thánh vịnh ca khúc khải hoàn của những tín hữu ca ngợi Chúa. Thánh vịnh 150 cũng vậy, là những cái bài ca ngợi Chúa. Và trong thánh vịnh 149 này là ngợi khen ở cái ca khúc chiến thắng khải hoàn trở về. Và chúng ta đừng lấy làm lạ nếu có vài chỗ trong thánh vịnh này có cái giọng điệu như cái bản quốc tế ca, thì dân Israel biết chắc là Thiên Chúa đã dành cho mình cái phần phúc vinh quang, và dân Chúa sẽ là công cụ để người thi hành công lý. Cho nên Thiên Chúa dùng dân nghèo của người được chính Chúa Kitô quy tụ để xét xử và cứu độ trần gian này. Nên chúng ta nghe cái cách diễn tả của họ từ Thánh Vịnh 149, về từ câu 1 đến câu 5, là cái việc cử hành chung với cái lời kêu gọi vui mừng lên, Alleluia, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel, nào hoan hỷ vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò. Đó là họ kêu gọi tất cả hát bài ca mới để mừng Chúa. Cộng đoàn những ai yêu mến Chúa thì nhảy mừng với điệu vũ, với nhịp trống họa đàn, chứ không phải họ khoanh tay đứng yên mà họ cầu nguyện đâu, mà họ cầu nguyện với cái tâm hồn và cả thân xác của họ, được diễn tả ra với điệu vũ, với nhịp trống, với đàn, với ca hát mừng thánh danh, tức là mừng Thiên Chúa. Và kẻ hiếu trung với Chúa thì đến mà hò reo phủ phục tôn thờ Chúa. Rồi câu 6, câu 9 là cử hành cái sự chiến thắng. Miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, thanh gươm hai lưỡi cầm chắc trong tay, để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân. Để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương hầu, để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa. Đó là niềm vui vinh dự cho kẻ trung hiếu với người, nhân của Chúa, để sẽ thi hành án cho những vua chúa để trừng trị chư dân, trả thù muôn nước. Đó là cái tâm tình mà những người Do Thái họ đã ca ngợi Chúa là đấng chiến thắng, và họ cũng nhìn thấy tương lai của dân tộc của họ là được Chúa cho xử phạt, thi hành án phạt mà Chúa đã chuẩn bị từ trước. Và Thánh Vịnh 150 là ca tụng Chúa, kêu gọi ca tụng Chúa, cũng tiếp bắt đầu và kết thúc với Alleluia, cái lời ca ngợi một cái lễ nghi phụng tự ca ngợi Chúa ở tại đền thờ Jerusalem. Alleluia, ca tụng Chúa đi. Trong đền thánh Chúa, ca tụng người trốn cao thảm uy linh, ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng người lẫm liệt uy phong, ca tụng Chúa đi dọc theo tiếng tù vạ, ca tụng người hòa tiếng cầm tiếng sắt, ca tụng Chúa bằng vũ điệu trống đưa, ca tụng người theo cung đàn nhịp sáo, ca tụng Chúa đi với chủng trệ vang rền, ca tụng người cùng thanh la inh ỏi, hỡi toàn thể chúng sinh ca tụng Chúa đi nào. Alleluia là một cái cử hành phụng tự, họ ca ngợi Chúa, họ hát Alleluia nơi thánh điện của Chúa. Đó là 150 thánh vịnh mà chúng ta học qua để chúng ta cùng một cái tâm tình với những người đã biết các thánh vịnh này. Và dĩ nhiên chúng ta không có biết chắc chắn là những ai đã viết tất cả những cái thánh vịnh này. Ngay từ đầu chúng ta cũng đã nói là cả một cái tiến trình dài chứ không phải là một vài bữa. Thì một số thánh vịnh cho cái phần đầu là của David. Nhưng mà chắc chắn là trước đó cũng có những cái bài được lưu hành khi họ trong cái hoang địa, trong sa mạc từ Ai Cập đi về đất hứa 40 năm. Cũng có những người đã ca ngợi Chúa và có những cái bài được truyền tụng. Rồi tới thời David thì dĩ nhiên có nhóm gọi là nhóm Lê-vi, thì trong đó có con Asaph và Dư-thun, họ đã làm mấy chục bài thánh vịnh. Rồi có một vài bài thánh vịnh thì cho là của Salomon, và có những thánh vịnh được góp nhặt khoảng năm 63 tới năm 30 trước Chúa Giêsu. Và những cái thánh vịnh khoảng năm 100, như thánh vịnh 79 được trích trong một cái Maccabê đoạn chương 7 câu 17 chẳng hạn. Và có lẽ là được sưu tập khoảng từ năm 190 tới năm 300 trước Chúa Giêsu. Và trong đó chúng ta thấy có những thánh vịnh diễn tả cái lời cầu nguyện, có những thánh vịnh là ca tụng Chúa, những thánh vịnh khẩu nguyện như là thánh vịnh số 1, thánh vịnh số 3 đến 41, 51 đến 72, 140 đến 143, thánh vịnh ca tụng như thánh vịnh 90, 120, thánh vịnh 90, còn các cái thánh vịnh mà 120 đến 134 thì nó không phải là thánh vịnh về ca tụng. Và thánh vịnh nói về vương quyền của David, thánh vịnh số 3, 41, 101, 103, 108, 130, 135 và 145. Rồi chúng ta cũng thấy những cái đoạn kết thúc thường là cái phần vinh tụng ca, ca ngợi Thiên Chúa đến muôn ngàn đời. Những cái thánh vịnh nói về đấng cứu thế, như thánh vịnh số 2, 89, 72, 47, 93, 96, 97, 98, 99, những thánh vịnh nói về chính đấng cứu thế. Thì chúng ta biết là năm cũng 150 thánh vịnh này chia thành 5 cuốn. Đã nhắc ngay từ đầu là thánh vịnh số 1 đến 41 là phần thánh vịnh số 1. Nó tương ứng với sách Ngũ Thư, Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, Dân Số và Thứ Luật. Thì sau khi đọc một đoạn sách luật của họ thì họ hát một cái bài thánh vịnh này. Thì chúng ta thấy phần sách thứ hai là từ 42 đến 72, chúng ta ôn lại để chúng ta nhớ. Phần thứ ba là thánh vịnh 73 đến 89, phần thứ tư là 90 đến 106, và phần mà chúng ta vừa học là phần sách thứ 5, 107 tới 150. Thì trong thánh vịnh thường là có cái lời kêu than của con cái Chúa, kêu cầu lên Chúa. Rồi chính Chúa đáp nghe, chính Chúa lắng nghe đáp lại lời cầu nguyện của họ và họ tán tụng Chúa. Cho nên trong thánh vịnh chúng ta thấy là những cái lời than vang kêu cầu Chúa, là những bài ca ngợi, rồi những lời cầu nguyện tín thác vào Chúa, rồi những lời cảm ơn Chúa, tạ Chúa, rồi những cái lời thánh vịnh về vương quyền, chỉ về đấng cứu thế, rồi những cái vần thơ khôn ngoan, hoặc là những cái thánh vịnh mà trong phần cuối chúng ta nghe cuốn thứ năm là nói có những thánh vịnh nói về lịch sử, kể lại lịch sử, rồi có những thánh vịnh về những cái lễ nghi phụng tự, như mấy cái thánh vịnh cuối cùng mà chúng ta vừa nghe, trăm bốn sáu bốn bảy cho tới 48, 49, 50 đều diễn tả về cái phụng tự, với những cái bài ca ngợi Alleluia, hoặc là những cái cuộc rước vào đền thánh Chúa. Và dĩ nhiên là có những thánh vịnh mà chúng ta thấy ở trong này diễn tả về Thiên Chúa của Israel, mà với cái nhìn của họ trong cái cuộc chiến mà họ phải đối đầu với những người chung quanh, họ có những cái nhìn nó chưa có tiến tới cái thời của chính Chúa Giêsu, thì cái thời của họ là cái thời nhìn Chúa là đứng giải thoát họ. Cho nên Chúa của Israel là Chúa cứu độ, Chúa giải thoát họ, và Chúa có lòng thương xót, đầy tình yêu và chậm giận. Đó là những thánh vịnh 145, 103, câu 8 đều diễn tả những cái điều đó. Rồi về nhân loại con người ở trong xã hội á, thì dĩ nhiên là có những ẩn dụ, có những cái đời sống phải khốn khổ và đời sống nó ngắn ngủi làm sao, như là bông hoa sớm nở chiều tàn rồi, rồi bao nhiêu cái niệm về sau khi chết thì không còn ca ngợi Chúa nữa, và tùy thuộc vào sự quan phòng của Chúa hoàn toàn. Và Chúa cũng canh chừng bảo vệ đặc biệt cho những người nghèo, những người giàu, những người quyền thế thì họ đâu cần được bảo vệ, và chính họ lại gây đau khổ cho người khác. Nhưng mà những người nghèo là cần được bảo vệ để thế giới nó được công chính hơn. Thì những cô nhi寡妇thì ai bảo vệ đây? Thì chỉ có họ kêu cầu lên Chúa thôi. Rồi những cái trật tự tự nhiên ở trong xã hội mà Chúa tạo dựng là phải ca ngợi Chúa. Rồi họ nhìn về cái nhìn tương lai về đấng cứu thế sẽ đến, qua những cái phần mà chúng ta đọc, cái những cái tư tưởng của họ diễn tả mong đợi cái cuộc chiến thắng cuối cùng, mà từ Thiên Chúa gửi đấng thiên sai đến, thì họ chờ đợi những cái điều này. Thì chúng ta thấy thánh vịnh ngày hôm nay đối với chúng ta, thánh vịnh diễn tả cho chúng ta những cái lời cầu nguyện trong cái tâm tình của những người ngày xưa, và ngày hôm nay giáo hội cũng dùng lại những thánh vịnh này, đặc biệt là sau bài đọc thứ nhất, đáp ca, để chúng ta sau khi nghe lời Chúa trong bài đọc một, chúng ta cũng đáp lại ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa hay là chúc tụng Chúa, rồi cũng suy tư về cái tình trạng của xã hội chúng ta, hoặc là cái tâm tình tôn giáo của chúng ta như thế nào qua những cái cách diễn tả của Thánh Vịnh. Và dĩ nhiên là có những cái hình ảnh trong Thánh Vịnh mà nó khác với xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Và đó dĩ nhiên là có những cái hoàn toàn là có những cái nó nghịch lại với cái nền văn minh Kitô giáo. Thì chúng ta thấy có thứ nhất là họ tập trung về các tổ phụ của họ và dân tộc Do Thái. Họ lấy dân tộc Do Thái làm trung tâm. Cho nên dĩ nhiên dân ở chung quanh mà tấn công họ, họ được coi là những kẻ thù của họ. phải tiêu diệt hoặc là loại trừ ra khỏi cái vương quốc của họ. Đó là một cái nhìn mà chúng ta ngày hôm nay khi nhận ra Thiên Chúa là cha thì chúng ta phải nhận ra mọi người là anh chị em, dù những người đó là người ngoại quốc khác chủng tộc. Nhưng mà ở đây có những cái thành kiến về những dân tộc khác là dân ngoại và họ coi thường, là dân không có biết Chúa, không có tôn thờ Chúa. Và cái thành kiến thứ hai là ngày xưa họ vẫn trọng nam khinh nữ giống như là bao nhiêu cái xã hội khác. Cho nên cái ưu tiên một là cái dân người đàn ông, và ưu tiên cũng chung quanh là cái dân tộc Do Thái. Và một cái thiên kiến khác, một cái thành kiến khác là những người bị tật bẩm sinh hoặc là bị những cái tật bệnh trở nên đi lại khó khăn hoặc là bị bại liệt này kia thì họ coi là hình phạt do tội lỗi. Đó là những cái quan điểm nó khác với chúng ta hoàn toàn. Cho nên Chúa chấp nhận tất cả mọi cái sự xấu của con người với cái đời sống của xã hội thời đó, cái nền văn hóa thời đó, để dẫn đưa từng bước từng bước một khi họ đến với Chúa, và Chúa thanh tẩy họ từng bước một để đến với 8 mối phúc thật của Chúa Giêsu. Và phúc chẳng ai có tinh thần khó nghèo, nước trời là của họ. Phúc cho ai khao khát sự công chính thì sẽ được no thỏa. Phúc cho ai chịu bách hại vì nước trời. Đó là những cái phúc mà đối với người Do Thái họ có cái quan niệm nó chưa đạt tới cái điều mà Chúa muốn như vậy. Và họ nhìn những người bị dị tật, bị đau yếu, bệnh tật này kia lại đều là hình phạt do tội lỗi hết. Và dĩ nhiên cả những phân tích về lịch sử cũng giúp cho chúng ta hiểu được cái văn hóa của ngày xưa nó khác với cái quan điểm của chúng ta ngày hôm nay sau khi nhận được cái văn hóa Kitô giáo mà chính Chúa Giêsu đã tác động trên tất cả người tin vào Chúa thì nó khác đi. Chẳng hạn như có những cái đoạn trong Thánh Vịnh 68 câu 2, câu 24 là họ nghiền nát đầu của quân thù của họ. Chúng ta thấy ngày nay mà làm như vậy là một sự dã man. Rồi rửa chân của Ngài trong máu của quân thù. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy những cái câu ghê gớm, đổ máu để mà rửa chân trong máu quân thù. Có vẻ khát máu quá. Rồi bắt cả những người con cái của kẻ thù mà những trẻ thơ đập vào đá, Thánh Vịnh 137 câu 9 mà chúng ta mới đọc. Thì những cái quan điểm đó hoàn toàn chúng ta không có chấp nhận. Để cho thấy giữa cái văn hóa của 2-3 ngàn năm trước với văn hóa của ngày nay nhờ ánh sáng của Chúa Kitô nó khác nhau và cái bước tiến nó xa nhau tới cỡ nào. Và dĩ nhiên ngày hôm nay chúng ta không chấp nhận những cái tư tưởng này, rồi những cái tư tưởng bạo hành mà coi Chúa là phải phạt kẻ dữ để trả thù cho họ, cái hình thức là kêu cầu Chúa để Chúa trả thù cho họ và bạo hành với những kẻ dữ và coi Chúa như là người lính chiến bảo vệ họ, chiến đấu ở bên cạnh họ. Dĩ nhiên là họ bị những cái ảnh hưởng của cái quan niệm thời đó, coi những cái thần thoại của thời tạo dựng và Chúa chiến thắng tất cả những cái sức mạnh của vũ trụ này. Để trong cái hỗn loạn thì những cái thần thoại của ngày xưa người ta coi Chúa là trên những thần kia cao hơn và Ngài mới giữ được cái trật tự. Thì dĩ nhiên là cái ý niệm đó nó không có đúng. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Và trong cái văn hóa của ngày xưa nó sai ở chỗ đó. để cho thấy là chính Chúa dẫn đi từng bước như một phương pháp sư phạm. Vì con người tội lỗi xa liền Chúa, khi xa Chúa rồi thì chúng ta không có hiểu đúng về Chúa, mà cứ nghĩ Chúa theo cái quan điểm của con người, để Chúa cũng trả thù cho mình theo cái cách mà mình muốn, chứ không phải theo cái cách mà Chúa muốn. Vì vậy mà chúng ta đọc qua những thánh vịnh này, chúng ta hiểu được cái văn hóa, cái tâm tình của họ đối với Chúa, nhưng đồng thời cũng có những cái điểm chúng ta không có chấp nhận được thời đại này. Vì thời đại của chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta tiến tới một cái bước cao hơn trong tình yêu của một Thiên Chúa là cha chung của mọi người, và mọi người là anh chị em của mình. Thế chúng ta không có dừng lại trong những cái nhìn của quá khứ 3.000 năm về trước, và phải chiến đấu cho tới tận cùng bằng số, nếu không là phải chết, phải bị tiêu diệt ở trong một cái xã hội đó, thì dĩ nhiên là tất cả đều khác với cái xã hội của chúng ta. Chúng ta không có so sánh được theo kiểu đó, nhưng mà qua những tâm tình ca ngợi Chúa, chúng ta hiểu được cái ngày xưa mấy ngàn năm trước họ đã có những cái giờ chìm sâu với Chúa, và họ nhận ra được một phần nào đó cái tâm tình mà họ phải có đối với Chúa, và họ diễn tả rất là tuyệt vời khi họ dùng những hình ảnh ở trong vũ trụ, trời đất xa bao nhiêu thì con người đối với Chúa cũng xa bấy nhiêu. Cái sự cao cả của Chúa không có biết diễn tả cách nào, thì những từ ngữ rất là đơn sơ nhưng mà dùng những hình ảnh rất là thông thường ngay trước mắt để diễn tả về một Thiên Chúa siêu việt. Và qua những thánh vịnh này chúng ta đã học qua, thì chúng ta cũng đặt những câu hỏi cho chính mình, và chính giáo hội cũng dùng những thánh vịnh này để ca ngợi Chúa trong đáp ca, rồi trong các bài thánh ca của chúng ta cũng rất nhiều bài xuất phát từ thánh vịnh. Rồi chính cái giờ kinh phụng vụ của các linh mục tu sĩ đọc là đọc những thánh vịnh này, 150 thánh vịnh này mỗi tuần, kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối, đều diễn tả những cái thánh vịnh này. Nên chúng ta thấy những cái tâm tình cầu nguyện của người xưa. Rồi chúng ta cũng đọc những thánh vịnh này để chính chúng ta có một cái tâm tình biết ca ngợi Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Khi mà biết ca ngợi Chúa ở trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta không sợ gì những cái xảy ra ở xung quanh chúng ta, ở trong cái thế giới ngày hôm nay. Dù nó có thế nào đi nữa thì cũng có Chúa hiện diện với mỗi người chúng ta. Chứ Chúa không có bỏ rơi con người ở trong những cái đau khổ ở trên thế giới này, nhưng Chúa luôn luôn đồng hành với tất cả mọi người khốn cùng nhất ở trong thế giới. Có như vậy thì đời sống của mỗi người chúng ta ngày xưa cũng như ngày hôm nay lúc nào cũng tin tưởng vào Chúa, và cũng qua cái so sánh về cái nền văn hóa 3.000 năm trước với những lời cầu nguyện, cái cách của họ, để chúng ta cũng so sánh với chúng ta ngày hôm nay, là nhờ lời của Chúa Giêsu, nhờ văn minh Kitô giáo, chúng ta không chấp nhận những cái sự trả thù trên con thơ, những người mà vô tội, đàn bà con nít không có làm cái gì hết, không có vũ khí trong tay, thì không giết những kẻ vô tội, và không có trả thù theo cái cách của ngày xưa. Nhưng mà Chúa yêu cầu chúng ta ngày hôm nay là thờ phượng, yêu mến Chúa và mọi người vô điều kiện, mời gọi chúng ta bước lên một cái bước cao hơn của tình yêu, để chuẩn bị cho chúng ta cái cuộc sống vĩnh cửu với Chúa là tình yêu, để mỗi ngày chúng ta giống Chúa. À, cho nên dưới trần thế này, khi chúng ta thường ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca, thánh vịnh, thì chúng ta nâng tâm hồn lên tới Chúa, và chúng ta cũng cảm tạ Chúa cho chúng ta những cái lời tuyệt vời trong các thánh vịnh. Ở đó mà mỗi người chúng ta không có lấy mình làm trung tâm, mà lấy Chúa làm trung tâm cho chúng ta, và nhìn thấy mọi cái trên trần gian này, nó không có thể nào có một cái thế giới tuyệt đối công bình. Nhưng chúng ta hướng tới một cái thế giới công bình, yêu thương, hạnh phúc, vĩnh cửu bên kia thế giới mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi, để qua cái cuộc đời khốn khó trên trần gian, chúng ta tiến tới cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Chứ chúng ta không đặt cái trường hợp chúng ta sẽ sống mãi mãi ở trên trần gian này. Khi chúng ta đặt mà chúng ta sống mãi mãi ở trần gian thì đó là cái sự sai lầm của chúng ta về cái định hướng cuộc đời chúng ta. Và chúng ta thấy cái văn hóa của ngày xưa nó tiến tới ngày hôm nay là nhờ lời của Chúa Giêsu, thì chúng ta siêng năng đọc lời của Chúa Giêsu để mỗi ngày chúng ta nên giống một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến để phục vụ, Chúa Giêsu đến để trao ban tình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Nên từng bước một trong Thánh Vịnh chúng ta học được từ những bài học về luân lý, những lời cầu nguyện với một Thiên Chúa độc nhất, không có Chúa nào khác. Mọi thứ ngẫu tượng của trần gian mà ngày nay người ta tôn thờ là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú, là những người mà nổi tiếng ở bên ngoài về ca sĩ, kịch sĩ, rồi cầu thủ đá banh, hoặc là một con người nào đó của trần gian được phô trương thanh thế lên cho mọi người. Nhưng mà chính con người không làm chủ được mạng sống của mình. Kiếp sống con người như là bóng bay qua cửa sổ. Mạng sống của mình chưa làm chủ được thì làm sao đem hạnh phúc cho mọi người được. Cho nên khi đọc những thánh vịnh này, chúng ta thấy điều đó, để chúng ta hướng trọn về Chúa và lấy Chúa làm trung tâm cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Có như vậy, đời sống của chúng ta mới thực sự là một đời sống hạnh phúc, vì có Chúa là cùng đích duy nhất của đời mình. Và chính Chúa đỡ nâng những tâm hồn thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa hơn bao giờ hết trong thế giới của chúng ta. Một thế giới đầy những tội lỗi và những tột đỉnh của sự dữ. Chẳng hạn như thời đại của chúng ta có những nhóm người, nhóm ISIS chẳng hạn, chủ trương một quốc gia Hồi giáo và hoàn toàn là bằng bạo lực và loại trừ kỳ thị tất cả mọi tôn giáo khác, để những vùng đất nào của họ chiếm đóng là không có bóng dáng của người tin vào Chúa Kitô. Một thế giới của thế kỷ 21 mà bạo lực thì còn kinh khủng hơn cả cái thời xa xưa nữa. Thời xa xưa người ta không có những cái vũ khí mạnh để tiêu diệt người hàng loạt. Nhưng thời nay người ta có những vũ khí mạnh tiêu diệt hàng loạt, và những người thấp cổ bé miệng không thể nào chống cự được. Ngày xưa đánh nhau bằng gươm đao, người ta có thể tự vệ được. Và dĩ nhiên là có chiến đấu tới một lúc nào đó người ta cũng mỏi mệt. Nhưng mà ngày nay trao những vũ khí hạng nặng vào tay của những người độc dữ thì sự dữ nó lớn đến cỡ nào. Và đó là cái tình trạng để cho chúng ta lại thấy mình là những nạn nhân thực sự, giống như cái tình trạng của những người trong thời xa xưa. Họ chỉ biết kêu cầu Chúa thôi, nhất là khi đền thánh Jerusalem đã bị tàn phá, không còn phụng tự, không còn vua chúa, không còn đất nước, và chính thân xác của họ thì bị lưu đày. Còn kêu cầu ai nữa đây? Chỉ một mình Chúa thôi. À, cũng giống như một người đi vượt biên trên biển cả, không ai giúp hết, chỉ có kêu cầu Chúa, hoặc là chìm xuống biển, hoặc là Chúa cho cái thuyền nó đến nơi bình an, bão tố yên lặng, để con thuyền nó đến nơi bình an. Không có còn một cái nương tựa nào khác ngoài một mình Chúa. Và đời sống con người ngày hôm nay dễ dàng rơi vào những cái hoàn cảnh rất là đau thương. Ngày hôm nay có thể đang hưởng thụ tiền bạc, đời sống an bình, đầy đủ tất cả mọi thứ. Nhưng mà bao nhiêu cái ngòi nổ của Thế chiến thứ ba chẳng hạn, nó vẫn bùng nổ bất cứ giờ nào. Và chỉ cần một đêm, hai đêm là mọi sự có thể khác rồi. Khi bom hạt nhân nó nổ ra, hoặc là vũ khí vi trùng được tung ra, thì bao nhiêu cái vùng không còn an toàn để sống nữa. Và bao nhiêu cái bệnh dịch có thể lây lan khắp nơi mà không có thuốc chữa, không có cách nào mà cản nổi. Thì chúng ta thấy con người chúng ta thấy ở trong một cái thế giới rất là bình an hiện nay, nhiều vùng rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng rất là bấp bênh, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Cho nên khi đọc Thánh Vịnh, chúng ta mới thấy là người Do Thái đã từng ở trong cái sự tột cùng của đau khổ, của lưu đày, của những thế lực độc dữ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đối đầu với những thế lực độc dữ ở trên trần gian, nó đang xảy ra. Rồi bao nhiêu cái đe dọa mạng sống con người có thể xảy ra bất cứ giờ nào. Thì chúng ta kêu cầu ai nếu không phải kêu cầu một mình Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta, đấng phù trợ chúng ta. Và khi đã trải qua những cái lúc khốn cùng rồi, Chúa đã cứu độ chúng ta, thì chúng ta cũng cùng với những thánh vịnh gia, chúng ta có thể dâng lời cảm tạ Chúa. Như Thánh Vịnh 131, lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa. Ngài đã nghe lời miệng con xin, giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa. Cho nên đến cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Cho nên cái lời tạ ơn Chúa lúc nào cũng được sẵn sàng trong tâm hồn của chúng ta, để cảm tạ Chúa trong mọi lúc, mà không phải một mình mà với cả triều thần thánh ở trên trời cùng cảm tạ Chúa. Rồi vui lên thì ca ngợi Chúa đã cho chúng ta chiến thắng những cái sự dữ ở trên thế giới này. Vui mừng thì người ta diễn tả với câu đầu tiên là Alleluia, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion, tức là chỉ về những người ở trong thành Jerusalem, hãy nhảy mừng vì được Chúa làm vua hiển trị. Mà Chúa là vua chiến thắng, và Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ, ma quỷ là đầu mối của sự dữ, chiến thắng tội lỗi và cả thần chết, để sống lại vinh quang. Thì tất cả thánh vịnh đều đưa chúng ta tới cái cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu, để cùng ca ngợi Chúa và vui mừng vì chính Chúa là đấng đến cứu độ chúng ta. Ngài đã chiến thắng, và Ngài bảo đảm cái sự chiến thắng đó cho giáo hội. Trên đá này ta xây giáo hội của ta, và cửa địa ngục không có thắng nổi. Dù sự dữ nó có lớn đến cỡ nào, nhưng mà nó cũng bị cái giới hạn của nó, chứ không phải nó lớn đến độ mà nó triệt tiêu sự thiện được. Bóng tối không có triệt tiêu ánh sáng được, nhưng mà ánh sáng tiến tới đâu thì bóng tối phải biến tan đến đó. Chúa Kitô là ánh sáng, và Chúa thắp cái ánh sáng đức tin, đức cậy, đức mến trong lòng của mỗi người chúng ta, để nơi nào chúng ta sống, chúng ta tỏ lộ cái ánh sáng đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta. Các con là ánh sáng cho trần gian. Cho nên chúng ta là những đệ tử của Chúa Giêsu, những người theo Chúa Kitô, chúng ta phải tỏa sáng bằng đời sống phục vụ, bằng đời sống tin vào Chúa Kitô, thể hiện một cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, và mỗi người chúng ta phải cộng tác. Người ta trộm cắp, người ta lừa dối để được lợi nhuận, người ta dùng hóa chất để được lợi nhuận nhiều hơn, mà làm thiệt hại bao nhiêu những người khác bị bệnh tật, thì chúng ta không thể làm được, bởi vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta phải làm những chuyện công bằng và yêu thương, những gì tích cực và xây dựng, chứ không phải dừng lại ở những cái chóng qua mà trần gian họ tranh chấp cho đạt được. Còn chúng ta là con cái của ánh sáng, con cái của Cha chúng ta đấng ngự trên trời, để chúng ta làm tất cả mọi cái cho anh chị em chúng ta, con cùng người cha chung ở trên trời. Cho nên với tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu mang đến, chúng ta phục vụ, chúng ta tha thứ vô điều kiện, chúng ta làm mọi việc vô điều kiện vì chúng ta yêu mến Chúa. Có như vậy thì đời sống của mỗi người chúng ta nó mới có thực sự được hạnh phúc. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tạo một cái thế giới hỗn loạn bởi bạo hành, bởi tranh chấp quyền lực, tiền bạc, danh vọng. Và đó là những gì mà những người xa lìa Thiên Chúa đang xa gây chiến với nhau, đang xung đột với nhau, và sẽ ảnh hưởng tới những người lành thánh. Nhưng mà ai kêu cầu Chúa thì Chúa muốn người nào được tiếp tục cuộc sống trên trần gian để làm sứ vụ của Chúa thì Chúa cho những người đó tiếp tục. Còn những người nào Chúa thấy cần được đưa đi thì Chúa đưa đi. Đó là quyền năng của Chúa. Chúng ta chỉ luôn luôn chúc tụng, ca ngợi Chúa hết tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta biết qua những bài thánh vịnh này, giúp cho chúng ta cũng hiểu được một phần những cái lịch sử của dân tộc Israel. Đó là những cái cuộc chiến thắng mà Chúa đã làm trong lịch sử của dân tộc Israel, như những cái thánh vịnh mà rất là dài mà chúng ta đã đọc. Họ đã trải qua những cái sự khốn cùng, nhưng mà họ đã chiến thắng và họ tạ ơn Chúa, như thánh vịnh 118: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Rồi họ cứ lặp lại như một đáp ca. Và thánh vịnh 119 thì ca ngợi
Còn
những lề
đó,
luật của
còn ở đây nó
Chúa,
sẽ bị vô tính này.
và thánh vịnh đó là thánh vịnh dài nhất. Họ luôn luôn ca ngợi những cái điều tốt lành mà Chúa đã đặt ra cho toàn thế giới, cho dân của Chúa, để mọi sự toàn hảo con thấy đều có hữu hạn hết. Nhưng mệnh lệnh của Chúa thì trải rộng vô biên, áp dụng tất cả mọi nơi. Luật pháp Ngài là Chúa con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Anh nên yêu mến Chúa thì phải tuân giữ những lề luật của Chúa, và yêu mến lề luật bởi vì lề luật đem lại cái trật tự ích lợi chung cho mọi người, và là cái hàng rào để bảo vệ hạnh phúc cho mọi người. Còn khi mà người ta không có tuân giữ những lề luật của Chúa nữa thì nhân loại chúng ta đi vào cái cảnh khốn cùng của đời sống. Vì vậy mà chúng ta phải có một cái lòng yêu mến Chúa và tuân giữ một cách cụ thể, yêu mến Chúa, tuân giữ những lề luật của Chúa, phục vụ cho mọi người bằng tình yêu của Chúa. Và có như vậy đời sống của chúng ta từ hôm nay trở đi, khi đọc thánh vịnh, chúng ta đọc với cái tâm tình của chính Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, tâm tình Chúa Giêsu đối với tất cả toàn thể tạo thành cái vũ trụ này, để cùng ca ngợi Thiên Chúa Cha và cùng chúc tụng Chúa Giêsu là vị quân vương, là vị vua hòa bình, là vua tình yêu ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Và tất cả những lời thánh vịnh là lời của Chúa Thần tác động cho chúng ta nâng tâm hồn lên tới Chúa để cầu nguyện theo ý của Chúa Cha. Và dĩ nhiên là những người thời xưa họ được Chúa tác động để hướng về Chúa và đặt tất cả sự tin tưởng tuyệt vời, tuyệt đối ở nơi Chúa, chứ không phải nơi người trần thế. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đừng đặt cái hạnh phúc của chúng ta, sự bảo đảm hạnh phúc của chúng ta ở nơi tiền bạc, nơi danh vọng, nơi quyền lực hay nơi người này người nọ, nhưng hoàn toàn đặt ở nơi chính Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta. Có như vậy đời sống của mỗi người chúng ta là một bài ca ngợi, chúc tụng, yêu mến, cảm tạ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc thuận tiện thì chúng ta tạ ơn Chúa là chuyện dễ rồi. Nhưng cả trong những cái lúc mà chúng ta chịu khốn cùng, chúng ta có thể cùng với Chúa Giêsu để cầu nguyện trong cái lúc bị đau khổ hay không. Chẳng hạn như Thánh Vịnh 89 mà diễn tả về chính Chúa Giêsu bị đối xử tàn nhẫn, đau khổ trong cái cuộc khổ nạn của Ngài. Thì chúng ta thấy là Chúa vẫn hướng về Thiên Chúa Cha. Dù có bị khinh chê, ruồng bỏ, dù có bị khốn cùng, thì vẫn cứ tiếp tục tin tưởng vào Chúa, vì biết là Chúa làm những gì tốt nhất cho con người. Cũng như lúc mà chúng ta xưng tội, chúng ta có thể đọc Thánh Vịnh 51, có sách là Thánh Vịnh 50. Còn theo cái bản ở đây thì là Thánh Vịnh 51. Là cái lời mà người ta nói là của David, của vua David sau khi phạm tội đã thốt lên những cái lời thống hối, lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu, xót thương con, mở lượng hải hà, xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời, con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Là nhờ ơn của Chúa, mình thấy được tội lỗi của mình, và ngay từ lúc mẹ mình hoài thai mình đã nghiêng chiều ích kỷ và tội lỗi rồi. Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi rồi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Xin dùng cành hương thảo rạy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Rồi mới cầu xin Chúa tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Tại vì con người của mình nó rất là yếu đuối, cho nên mình dễ rơi vào tội lỗi và khó mà trung thành với Chúa. Thì xin Chúa thanh tẩy mình để tâm hồn mình trong trắng và luôn trung thủy với Chúa. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh. Xin đừng cất khỏi con lòng thần khí thánh của Ngài. Vì nếu thánh thần của Chúa ra khỏi lòng của chúng ta rồi, thì sự giữ nó làm chủ chúng ta, nó làm chúng ta mất bình an và nó chiếm ngự mình để thúc chúng ta làm điều dữ, thì chúng ta chỉ có bất an đời này và khốn khổ đời sau thôi. À, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Đường lối Ngài con sẽ dạy cho người tội lỗi. Ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ. Xin tha chết cho con sẽ tung hô Ngài công chính. Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm. Con có thường tiếng lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dân Ngài là tâm thần tan nát. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Dù mình tội lỗi, mình cảm thấy đầy tội lỗi, tâm hồn mình tan đi nữa, Chúa vẫn không khinh chê mình. Chúa đã đến để chết cho mình rồi, để cứu chuộc mình đến để hưởng cái sự tha thứ của Chúa, thì mình biết tha thứ cho anh chị em của mình. À, xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem, xin Ngài xây dựng lại. Bây giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bây giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa. Tức là khi chúng ta hối hận ăn năn tội lỗi của mình, và nhìn nhận cái sự thật về mình, khiêm cung nhìn nhận sự thật về mình là con người tội lỗi, nghiêng chiều và ích kỷ và những sự dữ, thì chúng ta đến với Chúa để Chúa thanh tẩy và dâng của lễ lên là chính ý riêng của mình, để đầu phục ý muốn của Chúa và làm những điều gì tốt lành nhất trong đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta kết thúc bài học Thánh Vịnh 150, cũng là bài Kinh Thánh thứ 150, để rồi chúng ta sẽ học tiếp ngày mai là sách Châm Ngôn, là những cái cuốn sách diễn tả những sự khôn ngoan trong đời sống hàng ngày, qua một cái nhìn của các gì đó, gọi là các tiên tri, cũng như tác giả đã được Chúa Thánh Thần tác động để viết những cái lời khôn ngoan dưới ánh sáng của Chúa.